cho thế gian thấy được tội lỗi. Thánh thần yêu thương đưa dân nhân loại về với Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu vào đền thờ, người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ: đã có lời chép rằng, nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện. Thế mà các người đã biến thành xào huyệt của bọn cướp. Hàng ngày, người giảng dạy trong đền thờ, các thượng tế và kinh sư tìm cách giết người. Cả các thân hào trong dân cũng vậy, nhưng họ không biết phải làm sao vì toàn dân say mê nghe người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em ngồi. Chị có biết là bây giờ người ta có một cái loại cái cây gọi là cây thần kỳ gì đấy phải không? Cái trái đó hay là trái gì đó? Hả, trái gì? Trái mà khi mà mình ăn một cái, hôm đó tôi đến tôi ăn cơm với một gia đình. Rồi người ta đưa tôi mấy cái chanh, tôi bảo tôi chanh chua lắm không ăn. Rồi người ta bảo vậy giờ chăm muốn ăn được cái chanh nào không, bảo thì ăn muốn ăn thử coi làm sao. Thì ta đưa vô một cái trái gì á? Miracle. Tiếng Việt Nam gọi là trái gì? Trái thần kỳ. Trái thần kỳ. Nó nói là bây giờ cha ăn cái trái này đi. Cha ăn cái trái thần kỳ này xong á, thì cha ăn cái chanh nó sẽ trở thành ngọt. Tôi nghĩ mà nói chuyện, chuyện nó có dấu vẻ như là chuyện ảo tưởng đang là trái chanh mà bảo ăn là ngọt không được. Tôi không có ăn, bảo cha cứng lòng tin hết, bảo nhưng mà bây giờ làm sao mà tin được khi mà đang trái chanh mà ăn. Rồi cái một em khác bảo vậy cha để con hy sinh con ăn trước, thì nén trước đi, nếu mà nó ngọt thì tao ăn, có gì mày chết trước. Nó bảo cha cứng tin quá, thì tôi mới thấy cái em đó nó ăn cái trái thần kỳ ấy. Nó ăn cái trái thần kỳ đó xong rồi thì nó ăn cái trái chanh vô. Ăn xong nó bảo trời nó ngọt lắm. Tôi nhìn nó hay là nó đánh lừa mình. Nó cứ cười cười nó bảo ngọt lắm. Hay là nó đánh lừa mình, ăn trái chanh vô là chua, vẫn hoàn chua. Thì mấy người khác bảo đúng hay trái. Cái ăn và cái trái thần kỳ này là cái miệng mình bên ngoài thì nó làm cho cái cảm giác á, miệng mình ăn cái gì vô nó cũng ngọt hết, đắng cay chua gì nó cũng ngọt hết. Anh chị em có ai thử cái đó bao giờ chưa? Chị thử chị thấy sao, đúng không?
Đúng.
Hả?
Đúng.
Đúng hả? Thì có ai thử cái đó chưa?
Chưa.
Nên nó bảo là nó làm cho cái miệng mình ấy, cái vị giác của mình ấy, mình nếm cái gì nó cũng trở thành ngọt hết. Hả? Có bán không? Tôi bắt đầu có nhiều người bắt đầu bảo tưởng tôi quảng cáo cho trái thần kỳ. Không phải. Chúng ta thấy là thường là những cái cảm giác bên ngoài, cái vị giác mình nó bị tê đi làm sao đó không biết, nếm mì nó thành ngọt hết. Thì giống như đại khái là việc tí nữa mà chia sẻ xong rồi chúng ta có bữa tiệc chẳng hạn, tiệc xong thì ta đưa cho một đĩa cam rồi cho một cái bánh ngọt, anh em ăn nào trước? Đĩa cam, đĩa trái cam á, cắt ra mà với lại một đĩa bánh ngọt, bánh gà tô, bánh sinh nhật gì đó, happy birthday to you gì đại khái như vậy á, thì mình ăn cái gì trước? Tại sao ăn cam trước?
Nó chua
thì mình ăn vô cái bánh gì mình thấy nó ngọt. Mà khốn nạn cho ai mà đi chơi cái bánh ngọt trước là sau đó thì không còn cái gì ra cái vị gì hết, đúng không? Mọi thứ trái cây đã tiêu hết, mọi thứ khác đều chua hết, tại vì cái ngọt nó lấn át hết rồi. Thế thì chúng ta vừa mới nghe lời của Chúa trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ: tôi là Gioan, tôi nghe có tiếng từ trời nói với tôi, hãy đi lấy cuốn sách mở sẵn trong tay thiên thần đang đứng trên biển và đất. Tôi đến gặp thiên thần và xin người cho tôi cuốn sách nhỏ. Người bảo tôi cầm lấy mà nuốt đi. Nó sẽ làm cho bụng dạ ông phải cay đắng, nhưng trong miệng ông nó sẽ ngọt ngào như mật ong. Cầm lấy, ăn đi, nuốt đi. Làm cho bên ngoài miệng ấy thì ngọt ngào như mật ong, nhưng mà nuốt vô thì bên trong nó cay mà nó đắng lắm. Cay đắng lắm. Làm không? Làm không? Anh chị em dám làm không? Giống như tôi là cái trái thần kỳ đó. Cho nếm thử đi. Nếm thử thì biết. Tôi cầm lấy cuốn sách nhỏ từ tay thiên thần và nuốt đi. Trong miệng tôi nó ngọt ngào như mật ong, nhưng khi tôi nuốt rồi thì bụng dạ tôi cay đắng. Và có tiếng bảo tôi, một lần nữa ông phải tuyên sấm về nhiều nước, nhiều dân, nhiều ngôn ngữ và vua chúa. Cuốn sách nhỏ mà cầm lấy mà nuốt đi là cuốn sách nào? Hả? Thánh Kinh. Cuốn Thánh Kinh đây nè. Cầm lấy mà nuốt đi, không phải là cầm lấy mà ăn mà nhai. Giống như là hồi xưa tôi cũng đi làm xiếc, cái thời thanh niên đi sinh hoạt với các em thiếu nhi thì cũng học làm xiếc, làm ảo thuật để cho các em nó vui, để mà nó thư giãn mà. Thì nó thấy tôi có thể nuốt được được dao lam á. Nếu mà tiếc quá không có dao lam thì anh đưa đây tôi nuốt cho mà coi. À, tôi có thể nuốt được 5 cái lưỡi dao lam vào miệng, xong rồi tôi cho cái cuộn chỉ vô, rồi tôi làm một hồi là tôi cầm tôi kéo từ ống cổ họng tôi, là cái dây chỉ nó nối 5 sợi dao lam, cho bao nhiêu dao lam vào, cho 10 cái tôi kéo ra 10 cái, cho 5 cái tôi kéo ra 5 cái. Không được. Sau đó thì tôi có thể móc trong miệng tôi ra cả cuộn giấy, cứ kéo ra vào em thấy xiết ở trên. Thì đây không phải là cho làm xiếc, không phải cho làm xiếc, không phải là cho làm ảo thuật. Thì đó là những cái khéo léo giấu thôi. Nào mà ai muốn học thì đến tôi chỉ cho. Chứ làm gì mà nuốt dao lam ở trong bụng mà lôi cổ ra được. Nhưng mà nhìn thấy rõ ràng là tôi bỏ 5 cái dao lam vào, lấy dao lam thật cho lấy cái cắt đàng hoàng, cắt rau cắt ấy rồi cắt đít đàng hoàng, rồi một cái, rồi cái nữa hai cái, đưa cái nữa ba cái, đưa năm cái, rồi tôi cầm cái ly nước tôi uống ực phát, há miệng ra không thấy lưỡi này dao lam đâu cả. Xong rồi tôi lấy cuộn chỉ tôi nuốt vô, cũng ngoáy ngoáy hồi tôi cầm tôi kéo ra thì sợi cuộn chỉ nó cột 5 sợi dao lam, nó kéo ra từ từ. Kìa mà lác mắt vỗ tay quá trời. Thế là nó rủ nhau đi học giáo lý. Nó đi học thì được nghe được coi, rồi tập đó là tập thôi, đó là cho ảo thuật mà, đánh lừa cái mắt của người ta, khéo tay thôi, khéo tay hay làm thôi. Thế thì ở đây trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ, sách Khải Huyền là một cuốn sách mà mình không có hiểu theo cái nghĩa đen của nó được. Phải hiểu theo là cái ý, cái sứ điệp mà Chúa muốn nói cái gì qua cái lời này, qua ngôn ngữ này, qua những hình ảnh mà mang tính cách biểu tượng này. Mang tính cách biểu tượng. Vậy thì cái cuốn sách nhỏ mà Chúa Thiên Thần bảo là Gioan là nuốt lấy thì chính là lời của Chúa. Anh chị em mình đến đây hoặc đi lễ, mình nghe lời của Chúa, mình thấy nó ngọt ngào lắm, phải không? Thí dụ anh chị em đang đến đây buồn mà nghe Chúa nói, hãy đến với ta ai vất vả và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Wow, đến không? Đến. Rồi anh chị em nghe này, là hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Thích không? Thấy ngọt ngào chứ. Hay mang lấy ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Nghe được không? Nghe được chứ. Rồi hãy yêu thương kẻ thù. Nghe được không? Nghe được em chứ. Phải không ạ? Rồi phúc cho ai đói khát sự công chính vì họ sẽ được gọi là con của Thiên Chúa là gì đó. Ai có lòng trong sạch vì thế này thì các người được nước trời lòng của họ, vân vân. Nghe được không? Nghe được chứ. Phải không? Nghe được chứ. Rồi có khi chị em mình đi học Thánh Kinh, đúng không? Rồi đứng lên chia sẻ, ngọt ngào lắm chứ. Phải không? Ngọt ngào lắm. Rồi mình lại hát xin cho con biết lắng nghe
lời Ngài, để
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi.
Chúa bắt đầu ra giết lắm nhỉ.
Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước, lời Ngài được chấp nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho dân hai.
Ngọt ngào không? Ngọt, quá ngọt ngào chứ. Rồi bắt đầu chúng ta cầu nguyện cũng sốt sáng lời của Chúa thế này, quyết tâm thế này thế khác, đủ hết mọi chuyện. Nhưng mà cái điều quan trọng là sau khi mà mình nghe lời của Chúa rồi, ví dụ như anh em nghe là hãy yêu thương kẻ thù, nghe thì đúng quá, phải yêu thương kẻ thù. Bước ra khỏi nhà thờ, anh chị em thấy mặt cái đứa mà nó mới làm cho mình tán gia bại sản ấy, gặp người mà nó mới dịch hội của mình, mà nhất là gặp người mà nó mới dịch bồ của mình ấy. Ông nói chửi mới vậy mà nó giật mình rồi, thấy chưa? Mà lúc đó mà lời của Chúa lại nói mình là hãy yêu thương kẻ thù, đáp ao bao nhiêu cái mật ngọt bên ngoài môi miệng, biển nó bắt đầu trở thành cay đắng trong lòng, xót xa, cỏ xót xa đưa, thật thà chịu nhiều đắng cay đó. Biết tên Vũ Thành An không? Bài Không Tên Số Mấy đó, thật thà chịu nhiều đắng cay mới thấy nó đắng cay lắm, đắng đót lắm, không có dễ mà thực hành được lời của Chúa đâu, đúng không ạ? Khó lắm, yêu thương được mọi người mà trong đó thì có kẻ thù của mình. Lạy Chúa, sao mà đắng thế, sao mà chua thế, sao mà cay thế. Rồi khi chị em mình, Chúa nói là ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lã thôi là trao ban cho chính Chúa. Trao ban cho ai là trao ban cho chính Chúa, đúng không? Đúng không ạ? Đúng. Rồi có một nhóm bác ái từ thiện đến, chị ơi, chúng tôi sắp đi đến trại Cùi đây, 1000 người phong Cùi, mà tháng 12 này chúng tôi sẽ đi đến tặng quà cho họ ở mãi ngoài miền Bắc, ngoài Bắc Ninh. Chị có thể chia sẻ phần nào với họ được không? Vì hoàn cảnh đang khó khăn lắm, vì này làm ăn cũng khó khăn lắm. Đấy chứ, ta thấy bắt đầu nó đắng đót rồi đó. Tại vì đồng tiền nó liền với khúc ruột mà, yên móc ra thì nó đắng lắm chứ, nó cay lắm chứ, nó không phải dễ đâu, đúng không ạ? Đúng không? khó lắm ạ. Nếu mà có chăng thì bảo là bây giờ có cái anh kia kìa, anh đang nợ tôi 1000 đó, vì anh xa cha sáng nay cho đòi, nếu mà anh trả cho 1000 thì cho lấy cái tiền đó. Thì ta sẵn sàng, ta biết mình không đòi được, mà nếu mà cha đòi thì cha lấy hết đi. Phải không? Phải không? Cho nên là mình nghe lời của Chúa mà thực hành lời của Chúa thì đúng như là sách Huyền nói rằng mình nuốt cuốn sách ấy vào, đắng đót lắm, nó làm cho mình phải dằn vặt lắm, nó làm cho mình phải suy nghĩ lắm, nó làm cho mình phải đắn đo lắm, và cuối cùng nó làm cho mình phải có một cái quyết định. Mà cái quyết định đấy, một là theo ý Chúa, hai là theo ý mình. Nếu mà theo ý của Chúa thì phải chấp nhận là khó khăn, thử thách, vân vân. Hôm nay ngồi xe với anh bạn, anh em mấy anh em nói chuyện về những khó khăn, những thử thách. Anh nói trời, trời cứ an tâm đi, ma quỷ nó phá dữ lắm trời, gọi là thù trong giặc ngoài. Bìa nếu mà ra là mà không gặp những khó khăn, không gặp những cản trở, không gặp những chống đối thì lúc đó coi chừng cha đang đi chật đường. Vì Chúa nói rõ ràng với Faustina rằng khi mà con làm công việc của Chúa, việc Chúa trao, mà con gặp những khó khăn, gặp những trở ngại, những chống đối thì con biết rằng con đang đi đúng đường đấy. Còn nếu mà con thành công, được mọi người hoan hô, được mọi người tung hô đó, coi chừng và ma quỷ nó sẽ đứng nó vỗ tay hay là hay quá, hay là hay ghê, hay không chỗ nào chê hết, đúng không? Phải không? Đúng không? Và lúc đó là ma quỷ nó sẽ cứ vỗ tay cho mình, cứ phấn khởi, mình cứ thanh thang mà mình đi trên cái con đường rộng. Mà Chúa nói rằng đường rộng, đường thanh thang thì dẫn đến đâu? Đến thiên đàng á? Có của ngon lành như thế thì ai chẳng đi. Chúa nói rất rõ, đường rộng, đường thanh thang thì dẫn đến hư mất. Mà nhiều người đi vào con đường đó, còn con đường hẹp, con đường khó khăn, đó là con đường đưa đến sự sống, dẫn đến thiên đàng, đưa đến sự sống đời đời. Mà hiếm, ít người đi lắm, ít người đi lắm. Chúng ta bây giờ cứ thử nhìn rõ hai nơi, vô nhà thờ chính tòa và đi vào trong trung tâm thương mại, chỗ nào đông? Đi vào Walt Disney, đi vào đến Florida, vào cái gì đó, Disneyland đó, thấy không? Disneyland đó, mình thấy rồi, người ta xếp hàng dài dài để mà mua vé, để mà được chơi, rồi xếp hàng dài dài để mà trả tiền, đúng không? Trả tiền, mất tiền mà người ta vẫn sẵn sàng xếp hàng dài cả tiếng đồng hồ. Tôi về tội quay đứng xếp hàng không? Rõ ràng đến đó là để chút đi những cái nặng nề của mình, đúng không ạ? Đến đó để mà làm cho tâm hồn mình nhẹ nhàng. Nhưng mà người ta không đến, người ta không đến. Rồi anh chị em để ý, rước lễ đó, đi thăm viện thánh lễ, rước lễ đó, có bao giờ người ta chịu dài dài để mà lãnh nhận thánh thể Chúa không? Không có đâu. Đến để nhận đó, để được đó, mà người ta lại không thèm. Mà đến để mất đi, để phí đi, để uổng đi thì người ta lại cứ xếp hàng. Và cái chỗ mà người ta bỏ đi nhiều nhất, phí nhiều nhất mà người ta không tiếc gì cả, đó là chỗ nào biết không? Chỗ nào?
Sông Bài.
Bỏ đó mấy chục ngàn đô, cả trăm ngàn đô, có khi là bán cả nhà đi. Tôi gặp một bạn nói, cha con có người bạn, chúa tôi, cứ mỗi mùa hè là anh ta bán một căn nhà. Mỗi ta có mấy chục căn nhà, nhưng mà cứ mỗi mùa hè là lên Las Vegas và sau một tuần lễ là về bán đi căn nhà. Có giờ lời được đâu, hồi vốn chẳng có mà nó chi mà lời. Thế thì ta thấy rõ ràng đó là khi mình sống lời của Chúa đó, chẳng dễ tí nào, nó đắng đót lắm, nó đắng đót lắm. Thế nên bạn nên vỗ vai tôi, nói cha cứ kiên tâm mà cha đi, cha đừng cứ bỏ cuộc, cha bỏ cuộc là cha thua đấy. Cho bỏ cuộc là ma quỷ nó lại hay là hay quá, hay là hay ghê. Cho nên lúc mà cho thành công mà cho cứ phấn khởi hân hoan, ma quỷ nó cũng vỗ tay, hay là hay quá là cho cứ đi, là cho cũng tiêu. Mà lúc mà gặp khó khăn mà thử thách mà cho thấy thôi không còn cách nào khác, buông xuôi, ta về ta tắm ao ta, ai muốn làm gì thì làm, mà cho buông xuôi, cho bỏ cuộc á, cho không làm theo lời của Chúa đó, thì lúc đó ma quỷ nó cũng bảo đúng, hay là hay quá, hay là hay ghê, hay không chỗ nào chê hết, tiêu ráng lên cho rồi. Anh bạn ở trên anh bảo mà nó khó khăn quá, thì anh này bảo khi vẫn là theo Chúa chứ, Chúa bảo rằng theo ta thì phải vác thập giá. Mấy ngày, hàng ngày, cả đời. Nhưng mà khi anh vác một bữa anh bỏ, Chúa nó khổ lắm, anh đứng khoa mặt, anh đứng cái chơi khôn. Chúa nói là ai muốn theo ta vác thập giá mình hàng ngày mà theo ta, hàng ngày, chứ không phải vác bữa nay rồi mai bỏ, khó quá thôi bỏ. Không, cha đừng vác đi cha, thân giá, mà mình có vác một mình không? Mình có vác một mình không? Không. Có Chúa mà, có Chúa cùng đồng hành với mình mà, có Chúa cùng chịu sỉ nhục với mình mà, chứ đâu phải là chỉ có một mình chịu sỉ nhục đâu. Và rõ ràng mình thấy hằng ngày người giảng dạy trong đền thờ, hằng ngày người giảng dạy trong đền thờ hằng ngày người giảng dạy trong đền thờ, người giảng dạy trong đền thờ có tội lỗi gì không? Người có làm gì phi pháp không? Có làm gì mà sai lỗi không? Ấy vậy mà nghe tiếp này nha. Hàng ngày người giảng dạy trong đền thờ, hàng ngày người giảng dạy trong đền thờ, các thượng tế và kinh sư tìm cách giết người, cả các thân hào trong dân cũng vậy. Hàng ngày người giảng dạy trong đền thờ có làm gì nên tội không? Có chửi bới ai không? Có giật đồ của ai không? Vậy mà người ta tìm cách giết người. Mà người mà tìm cách giết Đức Giê-xu không phải là người dân thất học, mà lại là các luật sĩ, tức là người rất là rành về luật, rành về luật, biết về kinh thánh, biết tất cả những luật. Rồi là những biệt phái. Biệt phái là những người cho rằng mình là người đạo đức, cho rằng mình là người thông luật, cho rằng mình là người không có vi phạm luật lệ nào cả, mình giữ đúng mọi nguyên tắc. Luật sĩ và biệt phái, rồi cả những thân hào, nếu mà trong tiếng Việt Nam mình gọi là thân hào nhân sĩ, và những người nào?
Người có học, người có
chức, có quyền, có địa vị trong xã hội, gọi là xin kính mời các thân hào nhân sĩ. Đó. Mà chính những cái người ấy là những người có học, là những người có địa vị, có chức tước, có quyền hành. Chính những con người ấy, mà thậm chí là cả những người mà cho mình là đạo đức, cho mình là xứng đáng theo luật nữa, không có chút gì là sai phạm theo luật, chính những người ấy lại tìm cách mà giết Đức Giê-xu. Đọc tới đây tôi thấy lòng dạ con người ghê gớm thật. Đúng không? Ghê không? Mình vẫn thấy người ta có làm gì nên tội không? Sao mà làm gì mà ác dữ vậy con? Phải không? Thấy bố, ông bố mà điên tiết lên về đánh đứa con mình, nhiều khi ông bị ông giám đốc ở trong sở ông ấy sạc, rồi ông bố tức quá về giận cá, chém thớt. Giận cá thì cứ thớt mà chém, tức ông giám đốc không biết về mắng ai, mắng con mình. Thì bà vợ mới ra nói, ông ơi, con nó có tội tình gì đâu mà ông đánh nó. Con nó có tội tình gì đâu mà ông đánh nó. Vậy thì mình thấy rằng Đức Giê-xu có làm gì nên tội đâu, có tội tình gì đâu mà nỡ lòng nào. Thôi thì cấm giảng dạy thì cũng được đi. Phải không? Cấm là quá rồi. Hàng ngày người giảng dạy trong đền thờ mà lại tìm cách mà giết người. Ta mới thấy rõ ràng là khi Đức Giê-xu đón nhận mọi sự từ nơi Cha, tất cả những gì ta nói là không phải ta nói, mà chính ta nhận được những gì của Cha thì ta nói những gì Cha muốn ta nói. Người giảng dạy không phải là giảng dạy theo ý của mình, mà giảng dạy theo ý của Cha. Và chính vì thế mà người ta ghét, chính vì thế mà người ta muốn tìm cách mà giết Chúa. Đức Giê-xu có sợ không? Vẫn hằng ngày giảng dạy trong đền thờ, vẫn thực hiện thánh ý của Cha, không bỏ cuộc, không bỏ cuộc, không vì sợ hãi, sợ chết mà bỏ cuộc, mà vẫn hàng ngày giảng dạy trong đền thờ. Mà những người nghe là ai, thưa anh chị em? Có cả những thân hào nhân sĩ ấy chứ, có cả các biệt phái, các luật sĩ ấy chứ, họ cũng đến nghe. Nhưng mà họ nghe với mục đích gì? Họ đến với mục đích gì?
Tìm
cái sơ hở để mà bắt. Đến mục đích là rình mò, đi rình xong rồi mò cái có cái gì không để bắt. Gọi là rình mò đấy. Đến đây mà rình mò, đúng không? Đến không phải là lòng thành. Anh đừng có tìm, ở đây không có ai đâu, anh đừng có đi tìm. Người ta đến với Chúa có hai cái mục đích. Một là do lòng thành mà đến. Hai là do cái lòng ác mà đến, đó là ác tâm chứ không có thiện tâm. Nếu mà thành tâm, thiện tâm đến thì họ chăm chú mà nghe lời Chúa, như là ở đây chúng ta thấy. Nhưng họ không biết phải làm sao vì toàn dân say mê nghe người. Toàn dân say mê nghe người. Những người dân thất học ấy, những người dân thấp cổ bé miệng ấy, những người dân chẳng có chức tước địa vị gì ấy, những người dân với một tâm hồn đơn sơ bình dị ấy, họ chỉ có một điều duy nhất là có thành tâm. Cái tâm họ thành, họ đến họ khao khát được nghe lời của Chúa, họ say mê nghe người. Ngày hôm nay có rất là nhiều người say mê nghe lời của Chúa vì cái tâm của họ thành, cái lòng của họ thật, tâm thành lòng thật, ta gọi là người thành thật. Có tâm thành lòng thật, thành thật. Còn có những người, loại người thứ hai là những người có chức, có quyền, có học thức, có địa vị, luật sĩ, biệt phái, những thân hào nhân sĩ cũng đến mà nghe, không phải là lòng thành, không phải là tâm thật, nhưng mà là những người có ác tâm, là những người có dã tâm, không tin, nhưng mà đến để nghe, coi coi tìm có một cái khe hở nào không để mà bắt bẻ Chúa. Ở đây nói, nhưng họ không biết tìm cách nào được. Vì lời của Chúa là lời hằng sống, lời của Chúa là lời chân thật, cho nên không thể tìm một cái khe hở nào từ chính lời của Chúa mà bắt bẻ, mà bắt bớ được. Không bắt bẻ làm sao bắt bớ, đúng không? Không bắt bẻ làm sao bắt bớ. Cho nên là họ không biết tìm cách nào được. Lý do là sao? Lý do là vì người dân càng ngày càng tuôn đến và say mê nghe người. Nếu mà Đức Giêsu nói những cái lời gian dối, nếu mà Đức Giêsu nói những lời bóng bẩy, nếu mà Đức Giêsu nói những lời chỉ để mà mua chuộc lòng dân, nếu mà Đức Giêsu nói những lời chỉ để cho những người ta là mê tín, thì chắc chắn người ta chẳng say mê mà nghe Chúa được như vậy đâu. Nghe em, ít bữa là nó bỏ, là nó chán ngay. Không có say mê mà nghe Chúa đâu. Họ biết chứ. Những người mà lòng thành tâm thật thì họ sẽ gặp những người tâm thật lòng thành. Anh chị em thấy những cái gì mà nó tốt thì họ tìm đến hút nhau. Chứ nào có người có thần khí, có thánh thần, có tâm thành lòng thật thì họ tụ lại với nhau, quy lại với nhau. Và chỗ nào mà có sức hút của thánh thần thì những người có tâm thành lòng thật họ sẽ được hút đến, quy tụ và say mê mà nghe. Còn nếu mà lời ấy là lời của thế gian, lời là lời của bóng tối, lời là lời của dối trá, lời là lời của mị dân, thì trước sau gì nó cũng lòi ra thôi, không lừa người ta lâu được đâu. Người dân vậy chứ, nhưng mà họ cũng có một cái trực giác rất là bén nhạy, họ biết được cái nào là thật, cái nào là giả, đúng không? Tại vì cái tâm họ thành, lòng họ thật, cho nên họ gặp những người tâm thành lòng thật là họ biết được ngay. Và họ nghe không xong rồi, họ nghe bậy rồi, họ nghe không được rồi, họ biết chứ. Cho nên họ đến, họ nghe Chúa Giêsu, họ say mê mà nghe Chúa, họ say mê mà nghe Chúa. Ngày hôm nay lời của Chúa vẫn được rao giảng khắp nơi, và người ta vẫn say mê, người ta nghe lời của Chúa, mặc dù biết rằng, nhớ, biết rằng khi mà tôi say mê, tôi nghe lời của Chúa, ngọt ngào bên ngoài đấy, nhưng mà cay đắng ở bên trong. Có nghĩa là phải nghe và đem ra thực hành. Thực hành nó thật thà chịu nhiều đắng cay. Thật thà chịu nhiều đắng cay. Tôi thích cái bài hát của Vũ Thành An, biết là bài không tên số mấy. Thật thà chịu nhiều đắng cay, biết không? Đó, bài... Thì mình thấy rõ rằng là khi mà mình nghe lời của Chúa rồi mà đem ra mà thực hành, mình phải chấp nhận là những cái đắng cay, những mất mát, những thiệt thòi lắm. Thiệt thòi lắm. Là chúng ta phải tha thứ đến 77 lần 7, tức là tha thứ không có giới hạn. Trong một ngày 7 lần nó đến nó xin lỗi thì anh cũng phải tha cho nó. Cha của anh em sẽ đối xử với anh em Cũng như thế, nếu anh mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em của mình, các con đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán, đừng kết án để khỏi bị kết án. Vì nếu mà các con xét đoán người khác thì các con cũng bị xét đoán như vậy. Cho nên khi mình sống lời của Chúa, sống lời của Chúa, mình thấy thực sự là nó phải có nhiều đắng cay, phải có thập giá. Cho nên bạn nói, trời, đi theo Chúa là phải có thập giá, không cách nào khác được. Cô của anh bạn anh kia anh cười gửi bảo, à đúng rồi, thôi vậy thì thôi không tranh cãi nữa, thôi vậy thì chấp nhận, thôi vậy thì vui vẻ nào, lên đường. Và mỗi người đồng ý là ai muốn theo ta phải từ bỏ mình, vác thập giá hằng ngày mà theo ta. Đây, ta thấy Đức Giê-xu làm một công việc này. Làm một công việc này đó là gì? Vào đền thờ, người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ, đã có lời chép rằng, nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện. Thế mà các ngươi đã biến thành xào huyệt của bọn cướp. Đụng chạm không? Đụng chạm quá chứ. Mà đụng chạm đến ai? Đến dân tư bản rồi đó. Đụng chạm đến những tay nhà giàu rồi đó. Đụng chạm vào cái quyền lợi của họ đó. Mà cái quyền lợi vật chất là những cái mà họ thấy là tiêu rồi. Cho nên là chấp nhận phải nhiều đắng cay rồi. Có cách nào khác. Còn nếu mà lờ tít đi để thôi nhắm mắt làm ngơ đó, thì họ sẽ không có tìm cách giết Chúa đâu. Nhưng mà chính vì Chúa cho họ thấy rõ được những việc của họ làm là sai, là không đúng, và Ngài không chấp nhận việc làm sai trái đó, mặc dù Chúa vẫn luôn luôn thương yêu, tha thứ và đi tìm kiếm những người tội lỗi. Nhưng mà việc làm, cái việc làm sai trái thì Chúa không chấp nhận. Con người sai trái quay trở về, giá nào Chúa cũng tha. Chúa đi tìm, Chúa cứu, Chúa chữa cho bằng được. Nhưng mà những việc sai quấy ấy thì Ngài không chấp nhận. Và chính như vậy chắc chắn Ngài phải chết, đuổi. Chết, nó tìm cách giết mà ông. Phải chết thôi. Đụng chạm đến quyền lợi của ta mà ông, nói chuyện ngon. Chỗ này cái sạp tôi đang bán này, mỗi tháng tôi kiếm bao nhiêu mà đến anh đuổi tôi, không cho tôi buôn bán ở đây, buôn thần bán thánh mà, tôi tha cho anh à? Phải không? Đụng chạm đến nồi cơm của tôi, đụng chạm đến quyền lợi của tôi. Mà Đức Giê-xu chấp nhận, đắng cay, phải nói cái sự thật, phải nói một cái điều mà con người ta không muốn nghe. Sự thật thì mất lòng, nhưng mà thuốc đắng mới giã tật. Bên ngoài bọc ruột ngọt chứ mà hết cái lớp ngọt đó ở trong là đắng gắt à. Nên dụ mình uống thuốc có thể cho cái bọc đường vô thôi, đúng không? Bọc đường phía ngoài thôi, nhưng mà chấp nhận hết cái bọc đường đó là nó đắng lắm. Mà thuốc bắc thì không có bọc đường gì cả, uống thuốc bắc là đắng ngay từ đầu đến cuối. Phải không? Mỗi lần mà tôi uống thuốc bắc là mẹ tôi có phải bịt mũi tôi lại, đúng không? Nó nhả ra, nó đắng quá. Tôi thì khoái sắc thuốc bắc chỉ để lấy cái gì thôi? Của táo tàu. Hồi xưa nghèo lắm, thưa anh chị em, làm gì mà có táo mà ăn, táo tàu ngọt ngào như bây giờ. Tôi thấy em nó cầm cả rổ nó ăn, nó bừa thừa bứa ra như vậy. Được một trái táo tàu nó ngon lắm, nhưng mà đâu có được ăn ngay lúc đó, nó còn ngon, còn mới. Phải là, đó là cái vị thuốc mà, cho vào thuốc bắc, nấu lên, sắc thuốc bắc xong, rồi lấy cái nước nó ra rồi, cái bã nó đó. Vì dù tôi chỉ chăm chăm chú sắc thuốc cho mẹ, nhưng mà chỉ nhai, căn lấy cái trái táo tàu đó mà ăn thôi. Sắc xong rồi ăn trái táo tàu rồi vẫn còn ngon lắm, Thế nhưng mà trái táo tàu nó đâu có chữa được bệnh. Phải chấp nhận uống thuốc đó mới chữa được bệnh chứ, phải không? Vì vậy mà Đức Giê-xu nói lên một cái sự thật, đắng đót đó nhưng mà giã được cái tật, sửa trị được con người. Ngài chấp nhận để sửa con người, để cho con người đi vào đúng đường. Nhưng mà khi mà ngựa đã quen đường cũ rồi, bắt đi vào đường mới chịu không? Nó gầm lên, phá nó đá chứ, đúng không ạ? Ngựa nó quen đường cũ rồi, mà bây giờ mà bắt đi vào đường mới là đá liền. Cho nên những ai mà dắt cái con ngựa đó vào thì phải chấp nhận là ngựa nó đá, mà nó đá giò lái nó sẽ bị đau chứ. Không đề phòng được. Thế thì mỗi một người chúng ta ngày hôm nay khi mà theo Chúa, thưa anh chị em, mình cũng phải chấp nhận như vậy. Chấp nhận như vậy. Mà nếu không thì chả có gì để nói. Không thì chả có gì để nói. Nhưng mà vì lời của Chúa mà tôi đã nuốt vào, tôi đã nghe, tôi đã được học, tôi đã suy niệm, tôi đã chia sẻ rồi, thì giá nào tôi cũng phải đem ra tôi thực hành. Mà đem ra thực hành thì phải chấp nhận những cái thua thiệt, nói những cái sự thật làm người ta mất lòng. Ví dụ, đây tôi không dám nói theo ý của tôi, nhưng mà tôi đọc một cái chia sẻ này cho anh chị em thấy. Mà nếu mà người nào mà nghe chia sẻ này mà không thấy rằng khó chịu thì mình cũng tạ ơn Chúa, mà thấy rằng mình khó chịu cũng tạ ơn Chúa, vì như vậy thì sửa được. Đây là một cái bài chia sẻ ở trong cuốn Mỗi Ngày Một Tin Vui tôi đọc. Trong giai đoạn hiện nay, một trong những dấu hiệu cho thấy sức sống mãnh liệt tại Việt Nam đó là sự kiện có nhiều nhà thờ được trùng tu hoặc xây cất. Tuy nhiên, đằng sau dấu chỉ quảng đại đóng góp của các tín hữu, nhiều người có lý để quan ngại rằng động lực thúc đẩy sự đóng góp lắm khi không phải vì niềm tin mà chỉ là tinh thần ganh đua, óc huênh hoang. Ngày nay giáo hội đã thức tỉnh trước vấn đề nên đã tỏ ra dè dặt khi tổng thống của một đất nghèo ở Phi Châu đã dám bỏ ra hàng tỷ Mỹ Kim để xây cất một vương cung thánh đường rập khuôn theo vương cung thánh đường Phêrô ở Roma. Làm sao giáo hội có thể hoan hỷ khi bên cạnh một vương cung thánh đường nguy nga là cả một đám đông đang sống trong đói khổ? Chúa có vui lòng ngự trị trong đó không? Những ý nghĩ đó phải đến với chúng ta khi đọc lại sự kiện Chúa Giêsu đánh đuổi con buôn khỏi đền thờ Jerusalem, như được ghi lại trong Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu cảnh giác họ: nhà ta là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi lại biến thành xào huyệt của bọn trộm cướp. Đây là câu nói được trích dẫn từ Jeremia. Các tiên tri không ngừng cảnh cáo những người có trách nhiệm trong đền thờ, nhất là việc loại trừ những người nghèo ra khỏi đền thờ. Đền thờ rút cuộc chỉ còn là nơi buôn bán trục lợi, dẫn đến gian lận dưới nhiều hình thức. Hình ảnh đánh đuổi con buôn ra khỏi đền thờ mà Chúa Giêsu thực hiện mang ý nghĩa tượng trưng cao độ. Ngài muốn mặc lại cho việc thờ phượng ý nghĩa đích thực của nó. Việc thờ phượng theo luật Mô-sen được thực hiện bằng việc sát tế và dâng hương nến. Đó là điều người ta chú trọng mà quên đi cái thiết yếu của việc thờ phượng, đó là lòng bác ái. Trong sách tiên tri Isaiah, Chúa đã từng cảnh cáo dân riêng: ích gì cho ta lễ tế vô vàn của các ngươi, ta đã chán ngấy thượng hiến cừu tơ và mỡ thú vật béo nẫy, huyết bò tơ với chiên con cùng dê đực ta cũng không màng. Hãy tắm rửa, hãy thanh tẩy mình đi, hãy học làm lành, hãy theo dõi công minh, hãy đỡ đần người bị áp bức, hãy xử cho kẻ mồ côi, hãy bênh vực người quá buộc. Đó là điều mà tiên tri Isaiah đã nhấn mạnh như vậy. Hăng say trong mọi sự mà không sống bác ái thì kể như chưa thờ phượng Chúa. Và Thánh Phaolô nói: cho dù tôi có thế này, có thế này, có thế kia, cũng chỉ là não bạt văng rền nếu tôi không có đức ái. Một cái suy niệm mà tôi đọc, tôi thấy cần phải tự vấn chính bản thân mình thôi. Tự vấn chính bản thân mình thôi. Chẳng dám trách móc ai cả, chẳng dám phê phán ai cả, nhưng mà tự đấm ngực và lạy Chúa: xin thương xót con, vì nhiều lần con đã biến ngôi đền thờ tâm hồn của con thành cái hang trộm cướp rồi. Nhiều lần con đã biến đền thờ tâm hồn của con, mà Chúa nói rằng tâm hồn anh em là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Ngôi đền thờ ấy đấy đang có ở trong con này, con đã biến thành hang trộm cướp rồi khi mà con để cho mánh mông, ích kỷ, gian tham, giận hờn, ghen ghét, ghen tuông, ghen tị, đủ mọi thứ nó nằm ở trong đền thờ tâm hồn con. Không còn chỗ cho Chúa ngự nữa. Và Chúa đến, Chúa bảo là xua đuổi cái này ra khỏi đền thờ tâm hồn. Mỗi lần con xét mình, mỗi lần con đi xưng tội, là mỗi lần Chúa bảo con phải bỏ cái đó đi. Bỏ không? Bỏ xong rồi làm sao? Mai đem vào tiếp. Đúng không? Lại vũ như cẩn. Vẫn như cũ. Cho nên đây là điều mà tôi xin mình lại: lạy Chúa, xin thương xót con. Chỉ còn biết lạy Chúa, xin thương xót con. Con yếu đuối lắm, con tội lỗi lắm Chúa ơi. Con đã làm cho đền thờ của con hoen úa rồi. Con đã biến ngôi đền thờ mà ngày con lãnh bí tích rửa tội ấy, con đã khoác cái tấm áo trắng đấy, hãy mặc lấy áo trắng này và giữ nó tinh tuyền cho đến khi ra trước tòa Chúa. Con lãnh nhận bí tích rửa tội, con làm con của Chúa rồi. Cái tấm áo trắng đó bây giờ nó hoen úa quá rồi Chúa ơi. Cái cây nến sáng mà con lãnh nhận bí tích rửa tội lúc con được làm con Chúa đó, hãy cho nó cháy sáng mãi, nó tắt lúc nào rồi con chẳng để ý nữa Chúa ơi. Tâm hồn con nó nguội lạnh, nó khô khan, mảng nhện rồi bụi bặm nó bám hết rồi Chúa ơi. Chúa đốt lại cây nến lòng thương xót Chúa ở trong con đi. Chính cái nến ấy mà sẽ làm cho tâm hồn con được sáng ra, và con nhận ra rằng con đang là ở trong bóng tối của tội lỗi, của ghen ghét, của hận thù, của giận hờn, của thờ ơ lãnh đạm. Có ghê gớm nhất là bây giờ mình thấy rằng con không có làm gì lỗi cả. Đúng, con không làm gì tội cả, đúng. Nhưng mà nó hoang lạnh lắm. Cái ngôi đền thờ tâm hồn con nó hoang lạnh, vô cảm, nó lãnh đạm, với là con chẳng có màng đến chuyện gì khác, chẳng bận tâm gì đến chuyện của giáo hội, chẳng bận tâm gì đến chuyện của giáo xứ, chẳng bận tâm gì đến chuyện của cộng đoàn. Con cứ sống như là nước chảy qua cầu. Nó hoang phế rồi. Không còn ồn ào buôn bán náo nhiệt trong đền thờ tâm hồn con, nhưng mà nó lại trở thành nó lạnh lùng. Mà như vậy thưa anh chị em, có những người 30 năm, 40 năm lạnh lùng như vậy. Tôi mới gặp một anh 30 năm nay tâm hồn nó lạnh, nó chai đá. Vẫn sống đấy, vẫn ăn, vẫn chơi, vẫn làm đấy, nhưng mà không hề biết rằng mình là con của Chúa. Chẳng hề đến nhà thờ, chẳng hề xưng tội. Người mà người ta lạnh lùng, người ta vô cảm với Chúa là như vậy. Và khi lạnh lùng vô cảm với Chúa thì cũng lạnh lùng vô cảm với anh em. Đền thờ tâm hồn mình đã là trái tim ngục tù, trái tim mùa đông, trái tim băng giá rồi. Những bài hát đấy, trái tim ngục tù, trái tim mùa đông, trái tim đã một lần rướm máu, xong bây giờ không chịu rướm nữa. Mà trái tim của Chúa Giêsu đã đổ máu ra một lần, rửa sạch hết tội lỗi ta. Hãy đến đi, để cho Chúa rửa sạch tội ta, để cho Chúa thanh tẩy đền thờ tâm hồn ta bằng chính máu và nước từ trong trái tim Chúa đổ ra. Hãy dìm mình vào đại dương của lòng thương xót Chúa, để Chúa rửa, Chúa thanh tẩy, và để Chúa biến đổi đền thờ tâm hồn này, Chúa nuôi dưỡng đền thờ tâm hồn này bằng chính mình máu thánh của Chúa nơi bí tích thánh thể, để cho những cái bụi bặm, những cái buồn phiền, những cái giận hờn, những cái ghen ghét, những cái nhỏ nhen, cái tiệt nhập, Chúa xua đuổi nó ra đi, mở toang ra để mà Chúa đi chỗ khác, đi 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 đi. Rồi Chúa đến đưa chính mình máu thánh Chúa vào trong tâm hồn của con. Chúa đắp đầy tâm hồn con để cho con cảm nghiệm được rằng Chúa yêu thương con, yêu cho đến cùng và ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Con trở thành người có thánh thể ở trong con, và mỗi một người chúng ta cũng được thánh thể hóa. Chúng ta được đầy tràn Chúa thánh thể, và từ suy nghĩ, lời nói, hành động của ta là những suy nghĩ, hành động của những người con của Chúa, của những thánh thể của Chúa. Lúc đó Chúa nói, đền thờ của con, ta vui mừng, ta vui sướng được ngự ở trong con. Ta rất vui mừng, ta rất hạnh phúc khi con mở lòng ra, con đón tiếp ta. Ta đang ngự ở trong con, đó là hạnh phúc nhất của Chúa. Hạnh phúc của Chúa, nói Faustina, đó là Chúa được người ta đón tiếp, người ta đón nhận, người ta mở tâm lòng ra để cho Chúa ngự ở trong đó. Đó là cái hạnh phúc của Chúa. Chúa khao khát, Chúa đợi chờ cái đó. Nào, anh chị em, hãy mở toang tâm hồn mình ra để cho tình yêu của Chúa ngự trị trong ta, để thánh thể của Chúa ở trong ta, và mỗi người chúng ta cũng trở thành những thánh thể. Anh chị em quay sang cúi chào thánh thể, sang bắt tay những thánh thể, chúng ta ôm hôn những thánh thể, mở lòng ra với thánh thể, và để thánh thể ở trong ta. Hãy sống thánh thể bằng cách sống yêu thương, bằng cách sống quảng đại, sống vui mừng. Hallelujah!
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 Yêu thương đưa dân nhân loại về với Chúa, Thu nhận hết tội mình, Chúa rộng tình thứ tha, thân xác Chúa sao hòa đưa ta về cùng với. Chúa.